Ủa con nít khóc. Như vậy thì giáo pháp của Phật là cái giáo pháp chân thật hay là cái giáo pháp để an ủi người? Chân thật là để an ủi người. Cái chỗ này là cái chỗ hơi khó, khó nói. Lâu nay chúng ta đã tán thán lời Phật dạy là chân thật, là cứu kính, không có cái gì làm lay chuyển được. Nhưng mà ở đây Phật nói giáo lý của Ngài như là nắm lá vàng, nói là vàng để dỗ nít khóc vậy thôi. Con nít khóc ở đây dẫn cho chuyện nói bà mẹ đi chợ, rồi đứa bé đòi đi theo không cho, cái nó dậy nó khóc, cái bà mẹ lượm cái lá vàng nắm trong tay, đây này cho con vàng nè, vàng nè nín đi cho, cái đời nó nín cái mở tay ra thấy cái nắm lá vàng chứ không phải là vàng thiệt. Đó là phương tiện để gạt trẻ con thôi. Nói vậy thì quý vị thấy dám nói không? Cái chỗ này tôi nói tới cái chỗ cuối cùng cho quý vị thấy tất cả lời Phật nói là phương tiện chứ không phải là cứu kính. Mà cứu kính là nó phải vượt qua cái lời nói đó. Cũng như bây giờ chúng ta đọc Bát Nhã ký chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, thì những lời chiếu kiến ngũ uẩn vậy không đó là cái lời ở ngoài, mà nó thành không hay không á là mình phải tự làm, phải không? Cứ lấy cái lời ở ngoài đó mà làm cứu kính. Đây là Phật nói lời vàng lời ngọc, mình đọc hoài, đọc hoài rồi thành được không, rồi có không được không? Như vậy mới thấy rằng cái lời nói đó là phương tiện bảo mình phải làm chứ không phải lời nói là cứu kính. Mà lâu nay chúng ta kẹt lời nói là cứu kính, cho nên rồi học đạo hành đạo bằng cách đọc tụng lên lời của Phật. Mình đọc tụng lời của Phật mình cho đó là mình trung thành với Phật. Mà Phật dạy mình Ngài nói giáo lý để mà khuyên chúng ta tu. Nếu mà chúng ta đạt được lý thì phải quên lời, phải không? Cũng như qua sông thì phải bỏ bè. Giáo lý là chiếc bè đưa qua sông, tới bờ phải bỏ bè lại. Giáo lý là ngón tay chỉ mặt trăng, thấy mặt trăng rồi thì phải bỏ ngón tay. Thì như vậy cái đó là cứu kính hay là phương tiện? Đó là phương tiện. Mà lâu nay chúng ta lại lấy làm cứu kính. Suốt một đời tu cứ đọc hoài lời Phật, đọc mãi lời Phật, nó tôi người đó thiệt tu đó. Ngài tụng ba biến, bảy biến Kinh Kim Cang, hay là Ngài tụng nửa bộ Kinh Pháp Hoa vân vân. Như vậy đó là tu thật là kỹ, phải không? Nhưng mà nếu mình đọc tụng mà mình không có hành đúng như cái gì Phật dạy thì cái đọc tụng đó chỉ là mình mắc kẹt ở trên phương tiện mà không thấu triệt được cái chỗ cứu kính. Cho nên Phật mới dùng cái ví dụ nắm lá vàng dỗ nít khóc đó. Nếu có thật đắc thì không phải người khách trong tông môn của ta, vả lại cũng cùng bản thể của ông có gì liên hệ. Nếu mà mình bám vào giáo lý giáo điển mà mình cho là thật đắc thì như vậy không phải là tông môn của nhà thiền, mà cũng không có liên hệ gì tới cái bản thể của mình hết. Vì cái Phật tánh của mình, cái chân tâm của mình, cái đó là cái bản thể. Mà mình được cái ở bên ngoài thì làm sao gọi là bản thể của mình? Vì vậy mà nó không phải là tông môn của ta, mà cũng không phải là bản thể của ông. Cho nên kinh nói thật không có chút pháp có thể được gọi là A Nậu Bồ Đề, cũng là Kinh Kim Cang. Thật không có một chút pháp có thể được gọi là A Nậu Bồ Đề. A Nậu Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có cái pháp nào gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Vô thượng chánh đẳng giác là tâm, tâm của mình chứ không phải pháp ở ngoài. Nếu như hội được ý này mới biết Phật đạo, ma đạo đều lầm. Nếu mình thấu suốt được cái nghĩa này thì Phật đạo, ma đạo đều lầm. Sao vậy? Ma đạo lầm mà phải, Phật đạo làm sao lầm được? Bởi vì Phật đạo, ma đạo là cũng đường đi của hai bên, phải không? Mà đường đi hai bên không phải cái thể của mình. Thể của mình là cái chân thật, không phải cái lối đi ở bên ngoài. Mà nếu có lối ở ngoài, dầu lối phải, lối quấy gì, nó cũng là cái lối ở ngoài, không phải là cái thật của nhà mình. Vì vậy mà nói điều lầm. Chỗ xưa nay thanh tịnh trong sáng, không tướng vuông tròn, lớn nhỏ, dài ngắn vân vân, vô lậu vô vi, không mê không ngộ, rõ ràng thấy không một vật, không người cũng không Phật. Hạt bọt trong biển đại thiên sa giới, tất cả thanh hiền như điện chớp. Ở đây để nói lên cái chỗ chân thật của mình. Cái chỗ chân thật đó xưa nay nó là thanh tịnh, là trong sáng. Nó không có tất cả tướng vuông tròn, dài ngắn, lớn nhỏ gì hết. Nó là vô lậu vô vi, tức là không sanh không diệt. Nó không có hai bên là mê là ngộ. Nó rõ ràng thấy không một vật. Nghe đến cái chỗ cứu kính là rõ ràng không có một vật gì hết. Không người cũng không Phật nữa. Nghe tất cả đây dẫn ở trong cái bài ca của ai? Chứng đạo ca Ngài Huyền Giác. Hạt bọt trong biển đại thiên sa giới, tất cả thánh hiền như điện chớp. Tất cả những cái đó nó đều là cái tạm bợ, hư ảo, không có cái gì thiệt hết. Mà cái chân thật là cái của chính mình. Tất cả không bằng tâm chân thật pháp thân, từ xưa đến nay cùng Phật tổ đồng một loại. Chỗ nào thiếu kém một mãi lông, đã hội được ý như thế, cần phải cố gắng trọn một đời này thôi. Hơi thở ra không bảo đảm trở vào. Như Ngài nói cho mình thấy, tất cả đều không bằng cái tâm chân thật pháp thân của mình. Mà cái tâm chân thật pháp thân của mình đó, từ xưa đến nay cùng Phật tổ đồng, không có khác, không có thiếu kém một mãi lông nữa, chứ đừng nói là nhiều. Như vậy thì Phật có cái tâm chân thật đó, chúng ta cũng có cái tâm chân thật đó. Tâm của Phật, tâm chúng ta không khác. Như vậy thì chúng ta biết được như vậy rồi thì phải cố gắng, phải buông xả, chứ không có nên chạy mắc kẹt ở hai bên. Nói chữ buông xả thì tất cả người tu ai nghe cũng dễ quá, phải không? Buông xả tức là bỏ hết đi. Buông bỏ hết, buông bỏ là dễ hay khó? Có cái gì nó đường dính, đường mắt mà biểu mình buông, biểu mình mở, mình buông thì khỏe hay mệt? Buông cái là nhẹ nhàng. Nhất là đường gánh, gánh gì thật nặng mà ai biểu quăng xuống đi thì quăng xuống cái khỏe, phải không? Nó khỏe, nó thảnh thơi làm sao. Thành ra cái buông bỏ là một cái lẽ thực mà chúng ta không có can đảm. Nếu gánh một gánh đất, một gánh cát, hoặc gánh những gánh gì cây cối hôi hám đó, mà ai biết buông đi thì chúng ta thấy dễ không? Buông cái dễ dàng. Mà nếu mà gánh một gánh gạo, gánh một gánh phân, hay gánh một gánh đồ gì quý mà biểu buông thì sao? Dám buông không? Như vậy thì chúng ta có thể buông được những cái gì xấu, cái gì dở, Mà cái gì hay, cái gì tốt thì chúng ta không thể buông được. Mà ở đây tất cả cái tâm tốt, xấu, hay, dở đều buông. Bởi vì tốt, xấu, hay, dở đều là cái tướng động, cái tướng sinh diệt. Mà nếu mình bám vào một tướng nào trong cái động sinh diệt thì cái đó đều là cái gốc của sinh diệt. Cho nên buông hết những cái động nó sinh diệt, chỉ còn cái chân thật rõ ràng thường biết thì cái đó mới là cái cứu kính của đời mình. Như vậy buông tất cả, mà người ta hay nói để được tất cả, phải không? Buông tất cả là được tất cả. Sao vậy? Bây giờ nói ngược lại, được tất cả thì sao? Thì mất tất cả, phải không? Bây giờ giả như chúng ta làm ở thế gian, làm ăn nghề gì đó, làm đâu được đó, làm đâu được đó, 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm, giàu, nhà, lầu, xe hơi đủ hết thì được tất cả. Nhưng mà tới thở khì ra không hít vô cái sao? Rồi sao? Thì mất tất cả. Tất cả cái được đều là mất. Bởi vì được là cái hình tướng để cung cấp cho cái thân này. Có cái gì sắm không gì thân này đâu, phải không? Sắm xe để mình đi, cất nhà để mình ở, cái gì cũng để cho mình, để cho thân này. Mà thân này nó hoại rồi thì tất cả cái được đều là mất hết. Đó là được tất cả là mất tất cả. Còn nếu mình buông tất cả những cái sinh diệt tạm bợ, phải quấy hơn thua đó, buông hết, để rồi một cái tâm chân thật hiện tiền, bỏ tất cả thì được tất cả. Được cái chân thật đó thì nó đủ tất cả trong đó hết. Như vậy thì được tất cả rồi mất tất cả. Còn buông tất cả, được tất cả, cái nào quý vị thích hơn? Thích cái nào hơn? Thích được tất cả rồi mất tất cả, hay là buông tất cả, mất tất cả sẽ được tất cả? Cái nào là của người khôn? Buông tất cả rồi được tất cả không sướng hơn không? Phải không? Chứ còn mình được tất cả rồi mất hết thì cũng như không ngờ. Được cái không ngờ. Còn cái này mình buông hết như mất, mà mất lại mất cái tạm bợ, còn cái chân thật, thì như vậy là được tất cả. Như vậy trên đường tu mới nhìn thì thấy như nó khờ, nó thiệt thòi, khờ dại. Nhưng mà sự thật cái khờ dại đó nó lại có cái vi diệu ở trong, phải không? Chứ nó không phải khờ dại như mấy chú khờ khờ đi ngoài đường. Đó. Nói như vậy để cho quý vị hiểu cái thâm trầm của người tu. Như vậy thì quý vị hiểu rồi, biết buông tất cả là được tất cả, phải không? Hiểu câu đó chưa? Hiểu rồi, giờ phải làm sao đây? Đã hội được ý này, được ý như thế, tức là hiểu được như vậy rồi, cần phải cố gắng trọn một đời này thôi. Đó, ngay trong đời này phải làm cho tròn. Hơi thở ra không bảo đảm trở vào. Đó, một câu nhắc nó buồn làm sao. Khì ra thở, khì ra cái nhắm mắt đi luôn, phải không? Nhắm mắt đi xuôi. Như vậy còn mong cái gì, đợi cái gì, chờ cái gì mà không cố gắng. Không cố gắng, cố gắng làm gì? Tôi không khuyên cố gắng cuốc đất, tôi cũng không khuyên cố gắng cất nhà nhiều. Mà cố gắng cái gì? Cố gắng buồn, phải không? Buồn tất cả. Đó, đó là cái chỗ thiết yếu. Mà buồn tất cả thì sẽ được tất cả, có thiệt thòi gì đâu mà không chịu buồn. Đó, những người nào hay phân biệt hơn thua phải quấy, hay phân biệt tốt xấu vân vân, thì những người đó có dễ buông hay khó? Khó buông. Bây giờ làm sao mà buông được tất cả? Thì chỉ đọc bài kệ Kinh Kim Cang: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thuộc đọc hoài câu đó, nhớ. Thì có cái gì ở thế gian là thiệt đâu? Mà không thiệt thì buông chứ ở cái gì? Còn mình bây giờ nói buông, nhưng mà nghe người ta khen mình cũng thấy thiệt quá, phải không? Buông không được. Nó buông, nghe người ta mắng mình cũng nặng quá, buông cũng không được. Như vậy thì muốn buông thì phải có cái nhìn bằng trí tuệ bát nhã. Các pháp như huyễn như hóa, có cái gì thiệt mà không buông? Thấy được như vậy thì sự buông nó không có gì khó khăn hết. Mà buông được rồi thì cái cuộc đời mới có cái giá trị. Còn không buông được nó thì hơi thở ra, không hít vào thì uổng đi một đời. Tất cả cái gì được đều mất hết. Đó. Hỏi: lục tổ không hiểu kinh sách sao được truyền y làm tổ? Thượng tọa Tú là thủ tọa của 500 người, làm thầy giáo thọ, giảng được 32 bổn kinh luận, tại sao không được truyền y? Câu hỏi này có lẽ một ít chư tăng chư ni cũng hơi thắc mắc. Một ông nhà quê dốt nát lại truyền được truyền y, còn ông thông minh giảng kinh thao thao mà lại không được, thì như vậy tại sao? Đáp: vì kia tức là ngài Thần Tú có tâm là pháp hữu vi, có tu chứng cho là phải. Nha. Còn có tâm là pháp hữu vi, còn có tu có chứng cho là phải, tức là hữu vi. Ngũ tổ trao cho lục tổ, lục tổ khi ấy chỉ nhằm khế hội, được thầm trao ý thậm thâm của Như Lai, sở dĩ truyền y cho ngài. Ông chẳng thấy nói: pháp bổn pháp, vô pháp, vô pháp, pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Dịch: pháp bổn pháp là không pháp, pháp không pháp cũng là pháp. Nay trao cái pháp không pháp này, trao cái không pháp này, mỗi pháp đâu từng là pháp. Bài kệ đọc như thần chú. Đọc bài kệ này không ai làm sao mà hiểu được. Nhưng không phải khó. Pháp bổn là cái pháp gốc, cái pháp chân thật đó. Cái pháp đó nó là không pháp. Cái chữ không pháp này quý vị nhớ, nó hay, vô cùng là hay. Khi lục tổ ngài trình bốn câu kệ thì trong đó có cái câu sao: bản lai vô nhất vật, vật tức là pháp, xưa nay không có một pháp. Mà lục tổ thấy như vậy cho nên ngũ tổ mới kêu vô trong thách mà cho nghe kinh rồi truyền y. Rồi cho tới ông đệ tử của lục tổ là ai? Người nào? Nam Nhạc Hoài Nhượng. Khi tới hỏi câu hết sức là tầm thường: ông đến, ông có mang cái gì đến, vật gì đến, phải không? Ông đến, ông có mang vật gì đến? Nghe nó rất là tầm thường. Vậy đó mà 8 năm ngài mới trả lời. Đấy, nói một vật tức không trúng. Nói một vật tức không trúng. Thì tổ hỏi thêm: có tu chứng không? Tu chứng tại phải không? Nhiễm ô không thể được. Như vậy đó là được truyền y. Quý vị thấy, nói một vật không trúng thì đúng như ông thầy mình thấy, bản lai vô nhất Phật, phải không? Mà nếu ông thầy ông thấy bản lai vô nhất Phật mà còn có cái chân thật tri giác, cho nên mới hỏi có tu chứng không. Nếu mà bản lai vô nhất Phật nó không có một Phật á, nói một vật không trúng tức là không có một vật. Không có một vật là không sao, không ngơ sao? Cho nên hỏi có tu chứng không thì trả lại tu chứng không phải không, tức là có, nhưng mà nhiễm ô thì được. Thì như vậy để thấy rằng nó không phải là cái không ngờ, thì chính cái chỗ đó cho nên cái pháp bản nó là vô pháp, nó không có một pháp gì hết. Bởi vì có một pháp tức là có một vật, mà có một vật tức là có tướng, có sanh diệt, mà cái này nó ra ngoài cái tướng sanh diệt thì làm sao có một pháp. Vô pháp, pháp diệt pháp, như nãy tôi nói bỏ tất cả mà được tất cả đó. Nó không một pháp mà nó là tất cả pháp, bởi vì không pháp nào ngoài nó. Như vậy thì cái pháp gốc đó nó không phải pháp, nhưng mà tất cả pháp không cái pháp nào ngoài nó. Nay trao cái pháp này, cái pháp này mà nó không phải là pháp. Nghĩa là trao, nói là trao pháp mà sự thật có gì đâu mà trao. Ông thầy thấu suốt được như vậy, ông trò hiểu đúng cái chỗ của ông thầy thì nói là trao, phải không? Chứ có cái gì trao. Vì vậy mà nói pháp pháp hà tằng pháp, không có pháp nào hết. Pháp pháp đâu có từng là pháp. Như vậy thì tới cái chỗ chân thật đó, cái chỗ này tôi muốn diễn tả mà diễn tả không được, chỉ nhắc tới nhắc lui cho quý vị có thể nhớ hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là dễ nhớ, dễ thấy nhất, là một giờ nửa giờ ngồi ở dưới gốc cây một mình, tâm mình nó rỗng, không có dính cái gì hết. Thì lúc đó là sao? Lúc đó là cái gì? Nó rỗng không dính cái gì hết thì lúc đó có một vật trong đó không? Không có một vật, không dính là không có vật. Không có một vật gì, nó chỉ rỗng ra vậy. Rồi quý vị thấy lúc đó mình có tri giác không? Có không? Nghĩa là nó rỗng nhưng mà tri giác hiện tiền. Như vậy chúng ta có cái thật hay không? Chỉ không có một cái gì vướng bận trong lòng mình hết thì lúc đó mình rỗng rang. Không có một hình tướng gì trong cái rỗng rang đó hết. Không có cái hình tướng gì trong cái tri giác đó hết. Phải không? Đó. Thì như vậy ai mà không có được một phút, hai phút như vậy? Thì có như vậy là biết mình có cái đó rồi. Nhưng mà vừa sực nhớ chuyện này chuyện kia cái mình mất tiêu luôn. Bẵng, ở khi cả ngày muốn kiếm là kiếm không ra. Đó là nói cái trường hợp ngồi ở bên ngoài thảnh thơi. Để vậy phần nhiều nói người tu hay khi rảnh thì mình đi ra ngoài ghế ngồi ngắm trời ngắm mây, hoặc là mình ngồi dưới cội cây chơi vậy đó, mà nó có những phút rất là tĩnh. Hoặc giả khi ngồi thiền, ngồi yên tĩnh, mình nghe, mình thấy, mình có cảm giác đầy đủ, mà nó không có niệm nào hết, thì lúc đó là sao? Lúc đó là ai? Lúc đó là pháp gì? Có pháp gì không? Lúc đó đâu có một pháp gì. Không một pháp gì. Như vậy mà tất cả cái động tĩnh ở bên ngoài mình biết hết. Như vậy có mình không? Mà nếu cái đó nó không có một vật, không có một vật mà nó vẫn hằng giác tri, thì như vậy đâu phải là cái chuyện chỉ dạy mình một cách bâng quơ, mà nó là cái thực tế mình có, hoặc có trong những giờ phút ở ngoài, hoặc có những trong những giờ phút mình ngồi thiền, có rõ ràng như vậy. Nhưng mà vì nó bàn bạc, nó rỗng rang cho nên dễ quên nó lắm. Nên tôi thường ví dụ mình đưa ngồi chơi ngó trên trời, gặp trời trong không có mây, giờ thấy trời trong veo cũng thích thích, nhưng mà nghe đằng kia cái chiếc máy bay bay ù ù lại, cái thì sao? Còn nhìn mặt nhìn vào trời trong veo nữa hay nhìn chiếc máy bay? Đó nhìn cái gì? Thì vào trời trong veo hết ý nghĩa rồi, phải không? Cái xây lại nó nhìn chiếc máy bay và chừng nào bay qua mất tiêu rồi chừng đó quả trăng mới nhìn lại cái trong veo đó, phải không? Như vậy thì cái nào hấp dẫn cái nào đó, nói đó thì quý vị thấy cụ thể vô cùng. Chúng ta ngồi tâm nó được yên ổn trong veo thì lúc đó thì giờ qua mình không có quan tâm, nhưng vì sực nhớ cái chuyện vui buồn gì đó, sực nhớ cái trong veo đó còn không, cái nó mất tiêu, cái rồi giải quyết cái vui buồn gì rồi, cái gần hết vợ rồi, thôi ra muốn kiếm lại cho nó kiếm không ra. Bởi vì khi mà một cái vui buồn nào nó trỗi dậy, nó đi có dây chuyền hết cái này tới kia, gỡ được nút này bài được nút khác, chứ nó không cho mình yên. Còn cái trong veo nó lặng lẽ thênh thang, chừng nào mà mình thấy bầu trời trong, mình nhìn mình không có chán, dù có chim bay, có máy bay gì bay thì kệ nó, nhớ bầu trời trong veo thì đó là tiếng khá rồi đó. Tuy rằng cũng có chim bay qua, có máy bay bay, nhưng mà mình không quan tâm tới nó, chỉ nhớ bầu trời trong cũng là khá khá rồi. Còn nếu mà cái kia nó vừa tới cái bầu trời mình quên lửng thì chưa được khá lắm. Đó là nhắc cho quý vị tu. Như vậy thì chúng ta tu là trở về cái thật của chính mình, mà cái thật đó hiện có, không ai mà không hết. Nó có những phút giây lộ mặt lộ mài ra mà mình không chịu nhận, mà mình cứ nhận những cái gì từ đâu chạy tới không à, mà không nhận cái thực của mình. Vì vậy mà chúng ta cứ bỏ mất thì giờ, không có bao giờ chịu nhận cái thực mà chạy đuổi theo những cái dối, cái tạm thôi. Đó là nói để thấy rõ. Nếu hội được ý này mới là kẻ xuất gia, mới là tu hành tốt. Nếu không tin, tại sao Thượng Tọa Minh chạy đến ngọn Đại Diễu tìm Lục Tổ? Nếu không tin, tại sao Thượng Tọa Minh chạy đến ngọn Đại Diễu tìm Lục Tổ? Lục Tổ hỏi: ngươi đến cầu việc gì? Vì cầu y, vì cầu pháp. Thượng Tọa Minh nói: không vì y mà đến, chỉ vì pháp mà đến. Lục Tổ bảo: ông hãy tạm thời liễm niệm thiện ác, đều chớ nghĩ tính. Thượng Tọa Minh nhận lời này. Lục Tổ bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy hiện lại bộ mặt thật của Thượng Tọa Minh khi cha mẹ chưa sanh. Cái câu này nó hơi dài dòng hơn ở trong kinh Pháp Bảo Đàm. Nói đơn giản hơn là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh thì dễ nghe hơn, thấy không? Còn cái này hiện lại, người kia nghe nó hơi khó. Thượng Tọa Minh ngay câu đó, câu nói đó, bỗng nhiên thầm khế hội, bèn lễ bái thưa: như người uống nước lạnh nóng tự biết, tôi ở trong hội Ngũ Tổ uổng dùng công phu 30 năm, ngày nay mới biết lỗi trước. Như vậy chỉ một câu nói mà Thượng Tọa Minh nhận ra được cái chân thật của mình. Nhưng mà muốn trình bày cái chân thật đó thì ngài nói như kẻ uống nước lạnh nóng tự biết, không diễn tả cho người khác biết được. Như mình uống nước lạnh, hỏi thầy uống nước đó nóng hay lạnh, nói sao? Nó lạnh. Lạnh như thế nào? Diễn tả sao? Lạnh như thế nào? Nói lạnh được thôi chứ không có diễn tả lạnh như thế nào được. Như uống nước nóng, nói tôi uống nước nóng, hỏi nóng như thế nào cũng không diễn tả được. Cái đó chỉ ai đến thì biết, ai thấy thì nhận, chứ người khác nghe nói không thể hiểu được. Cái chỗ này tôi thật cố tình nhiều lần nhắc tới nhắc lui cho quý vị thấy chúng ta có phần chứ không phải là vô phần. Mà tại vì chúng ta không khéo, không có chịu ngồi nhìn cho kỹ, cho nên rồi quên. Lục Tổ bảo: khi đến đây mới biết tổ sư từ Ấn Độ đến, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, không ở nói bàn. Như vậy chỗ này là chỗ Lục Tổ bảo rằng Mình nhận được như vậy rồi mới biết rằng tổ sư từ Ấn Độ sang chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, không ở nói bàn. Đó là phải nhận ngay được cái tâm mình bản tánh nó là Phật, chứ không có phải suy luận, không phải nói bàn nữa. Đâu không thấy tổ A Nan hỏi tổ Ca Diếp: Thế Tôn ngoài truyền y Kim Lan còn riêng truyền pháp gì? Ca Diếp gọi A Nan. A Nan đáp: Dạ, Ca Diếp bảo cột phướng trước chùa Ngã Lật Ngược. Đây là chỗ bộc lộ của tổ sư như vậy. Ngài A Nan 30 năm làm thị giả, chỉ vì trí tuệ đa văn bị Phật quở. Ngươi ngàn ngày học huệ không bằng một ngày học đạo. Nếu không học đạo, một nhỏ nước cũng không tiêu. Đó, cái câu này là nhắc lại hai vị tổ trước. Đây là nói về tổ Ca Diếp với tổ A Nan. Thì tổ Ca Diếp khi mà nghe tổ A Nan hỏi, ngài A Nan hỏi rằng ngoài cái Thế Tôn truyền, ngoài cái y Kim Lan còn cái pháp gì khác hay không, thì tổ Ca Diếp chỉ gọi A Nan. A Nan đáp: Dạ. Thì bảo cổ phướng trước chùa Ngã Lật Ngược, đó là chỉ cho ngài A Nan cái pháp mà Phật truyền riêng cho ngài đó. Phật truyền cái gì? Truyền cây phướng trước chùa Lật Ngược, phải không? Vậy chứ truyền cái gì? Như vậy thì thấy rằng người xưa nó là đã chỉ rõ cho cái người sau, nhưng mà nếu không khéo thì chúng ta không làm gì mà nhận ra được. Bởi vậy nên đa số cứ suy nghĩ tại sao cây phướng trước chùa Ngã Lật Ngược, sao kỳ vậy, phải không? Cứ suy nghĩ câu đó chừng nào ra. Đó là cái chỗ cuối cùng. Bây giờ mới dẫn ngài A Nan theo Phật. Ngài được nổi tiếng là đa văn, mà đa văn là trí tuệ, học giỏi, nhớ nhiều, mà rốt cuộc bị Phật quở. Người ngàn ngày học huệ không bằng một ngày học đạo. Nếu không học đạo, một nhỏ nước cũng không tiêu. Như vậy thì quý vị thấy học huệ là học cái gì, học đạo là học cái gì, học huệ là học cái gì? Huệ đây tức là văn huệ, tư huệ đó. Còn đạo đây là cái gì? Là cái tánh thật của chính mình. Bởi vậy nên nó thấy đạo đó. Thấy đạo tức là nhận ra cái bản tánh chân thật của mình. Đạo là chỉ cho cái chân thật bất sanh bất diệt của mọi người. Đó là học đạo. Như vậy thì chúng ta biết quay lại nhận ra cái chân thật thì đó là chúng ta học đạo. Còn chúng ta cứ theo chữ theo nghĩa để mà học thuộc lòng bài này bài nọ đó thì đó là học huệ, phải không? Học huệ thì ở đây Phật dạy rằng nếu không học đạo, một nhỏ nước cũng khó tiêu, một nhỏ nước của thí chủ cũng khó tiêu. Mà người tu phải học đạo. Bây giờ thì đa số chúng ta chịu học gì? Chịu học huệ. Lâu lâu cái mình thi được lên cấp này cấp nọ, phải không? Còn nếu giỏi nữa tới bằng tiến sĩ quay quá chừng đó. Thì đó là chúng ta học huệ. Mà học huệ thì nó không phải là cái nhân giải thoát, mà giải thoát là cái trở về nơi chính mình. Đó là cái gốc. Hỏi thế nào được không rơi vào giai cấp? Đáp: Chỉ hàng ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo trắng, trọn ngày đi mà chưa từng đạp một cân đất, cùng khi ấy không có tướng nhân tướng ngã, trọn ngày không rời tất cả việc mà không bị các cảnh mê hoặc, mới gọi là người tự tại. Xà, cái câu này khó quá. Có không? Ăn cơm mà chưa từng nhai một hột gạo trắng, quý vị có nhai không? Chẳng lẽ chúng ta nuốt trọng? Như vậy nghĩa là sao? Câu này nói đó, như vậy là sao? Ở đây có người nào ăn mà không nhai không? Không nhai thì chắc đau bao tử. Thì như vậy thì cái câu này nó mang cái ý nghĩa ăn mà không có dính với vị, cái vị ngon vị dở. Cho nên là không có ăn cơm mà không nhai nát. Nhai nát tức là nghiền nát ra cho có cái vị ngon vị dở. Mà đây không có nhai không có nát, tức là ăn cả ngày ăn mà không kẹt trong cái vị. Trọn ngày đi mà chưa từng đạp một canh đất. Ai đi mà không đạp đất? Đi mà không đạp đất thì ta nói gì? Mà thành ra đi thì phải đạp đất. Như vậy mà tại sao nó đi cả ngày mà không đạp canh đất? Nghĩa là đi mà không dính với cái gì ở trên mặt đất này, tức là không dính với cây cối cỏ hoa, không dính với tất cả những cái gì trên đất, thì đó là không đạp một canh đất. Cùng khi ấy không có tướng nhân tướng ngã, khi đó không thấy có mình thiệt, không thấy có người thiệt, vân vân. Trọn ngày không rời tất cả việc mà không bị các cảnh mê hoặc. Cái câu này bởi vì chúng ta có cái bệnh nghe nói ăn thì không có nhai nát hạt gạo, đi mà chưa từng đạp canh đất, như vậy tưởng như mình rồi cũng không có tướng nhân tướng ngã, như vậy chắc không làm gì hết, phải không? Làm thì có dính có mát. Giờ đây mới dạy trọn ngày không rời tất cả việc, việc gì cũng làm, làm tất cả mà cái đặc biệt mà không bị các cảnh mê hoặc. Làm tất cả mà không dính với tất cả, đó dính là bị mê hoặc. Như vậy thì ở đây dạy mình nên làm hay không nên làm, nghĩa là khi không việc thì nghỉ, có việc thì làm, làm tất cả mà đừng bị việc nó lôi, nó làm cho mình mắc kẹt trong đó, đó là làm mê hoặc, mới gọi là người tự tại. Ai được vậy đó mới gọi là tự tại. Chứ còn chúng ta có cái bệnh khi không làm thì nói ai kêu làm, nó để tôi rảnh tôi tu chứ không cho làm gì hết, để rảnh tu chứ bắt làm hoài thì sao tu, nghe cũng phải quá, phải không? Để cho rảnh tu, nếu bắt làm hoài làm sao mà tu, như vậy làm có nghĩa là không tu, phải không? Nếu ai cũng sợ làm tu không được thì thôi ngồi đó chắc tới giờ múc nước lạnh uống cho rồi, làm gì có cơm ăn. Cho nên là phải hiểu rằng chúng ta không phải ngồi không mới gọi là tu, nghĩa là chúng ta làm tất cả việc mà không việc bị các cái cảnh, tức là bị các cái việc đó nó mê hoặc, nó lôi kéo, đó chúng ta mới là người tự tại. Làm thì làm tất cả, nghĩ thì cứ nghĩ, làm thì cứ làm, mà không bị cái việc nó làm cho chúng ta bị kẹt ở trong đó, đó là đúng. Lại lúc nào mỗi niệm đều không thấy tất cả tướng, chớ nhận ba thời trước sau, quá khứ không đi, hiện tại không dừng, vị lai không đến, ngồi ngay an ổn, mặc tình không câu chấp, mới gọi là cái người giải thoát. Người giải thoát là gì? Người giải thoát là không dính ở trong tất cả niệm, không kẹt trong ba thời. Không dính niệm, không kẹt ba thời, nghĩa là không có bị tất cả những cái tình chấp trói buộc, thì như vậy là người giải thoát. cố gắng trong môn này ngàn người muôn người chỉ được ba người năm người. Ngài nói nghe buồn không? Trong cái môn này, cái môn học này, tu này đó, trong đó nhiều lắm, ngàn người muôn người mà chỉ được ba người năm người. Sao mà khó lắm vậy? Khó hay là dễ? Quá đông mà được quá ít là dễ hay khó? Không có khó. Nó dễ quá nhưng mà người ta không chịu dễ. Nó biết bỏ niệm mà không chịu bỏ, cứ giữ hoài. Như vậy bỏ dễ hay là giữ dễ? Giữ chứ nghĩ lăn xăng lộn xộn liền liền nó đau đầu hay là thảnh thơi? Quý vị trả lời tôi đi. Cứ nghĩ lung tung trong đầu bài đó là thảnh thơi hay là đau đầu? Nó than đau đầu với bỏ không chịu bỏ. Như vậy thì cái nào là nhẹ nhàng, cái nào là khó khăn? Biểu làm cái nhẹ nhàng lại nó là khó, còn cái khó khăn lại chịu dễ. Chuyện nó hơi vô lý. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng nó không phải là khó. Khó là vì chúng ta không can đảm, không dứt khoát. Buông là buông, dứt khoát buông, không cho nó tái lai, thì như vậy lần lần cái nó hết. Còn mình buông mà tiếc hoài, vừa nói cái đó thôi đừng nghĩ nữa nghe, lát nhớ nhớ kìa, để nghĩ một chút kỹ coi nó sao, rồi nghĩ là cứ như vậy hoài. Mà tôi buồn nhất là cái tâm dính kẹt của mình sao mà nó dễ quá, nó không có khó tí nào hết. Nghĩa là chỉ cần nghe thoáng thoáng một cái gì đó là thấy cũng khó chịu rồi, phải không? Ví dụ như mình không có làm cái gì mà bỗng dưng ai đi ngang hay ở đâu đó, nó nhỏ nhỏ gì mình nghe nó động tới cái tên mình, cái mình hơi khó chịu rồi, phải không? Muốn tìm hiểu họ nói cái gì, họ khen mình, họ chê mình, dính không? Nó chưa có kêu tạt mặt mình, chị thế này, anh thế kia gì hết á, mà nói cái gì nhỏ nhỏ mà nghe có cái tên mình trong đó cái thì muốn điều tra liền. Như vậy dính không? Dính nó phới phới qua thôi, ta chưa có gắn vô mình mà mình đã dính. Huống nữa là người ta chỉ mặt là chú này hư thế này, xấu thế kia thì thôi, 3-4 ngày bỏ ăn. Đó là vì chúng ta dễ dính quá, dễ dính cho nên rồi gỡ khó. Chứ nếu chúng ta không thèm dính thì buông dễ ở chứ có gì đâu. Đó, như vậy thì cái lỗi buông không được là lỗi tại ai? Tại mình gắn, mình giữ, mình kèm nó mãi cho nên nó còn mãi không mất. Nếu không làm việc này ắt có ngày thọ ương, cho nên nói cố gắng đời nay phải xong xuôi, còn đâu nhiều kiếp mang tai họa. Cố gắng đời nay phải giải quyết cho xong xuôi thì đâu có còn nhiều kiếp phải mang tai họa. Còn nếu mà không chịu giải quyết ngay đời này cho xong á, thì những kiếp sau phải mang họa, phải bị lôi kéo trở lại sinh nơi này ở nơi kia, chịu khổ chịu nhọc. Như vậy thì bữa nay hết cái phần